Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta trở lại với tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài số 201. Và là phần 2 của bài học tựa đề Hủy diệt mãi dâm thuộc linh trên Khải Huyền đoạn thứ 17. Trong tiến trình mặc khải đoạn 16 của sách Khải Huyền kết thúc chương trình phán xét thế gian để thâu hồi quyền cai trị trên vũ trụ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ điểm kế tiếp là sự tái lâm của Chúa để thành lập nước Ngài. Chúng ta sẽ học về diễn tiến của sự tái lâm của Chúa ở trong đoạn thứ 19, đoạn 17 và đoạn 18. Đức Thánh Linh trở lại để bày tỏ chi tiết về sự hủy phá thế gian, liên hệ đến khía cạnh thuộc linh về sự phán xét trên tôn giáo hoàn cầu trong đoạn 17 và về sự hủy hoại nền kinh tế và hệ thống thương mại thế giới ở trong đoạn 18. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 17, câu 1 tới câu số 18, với bài học Hủy diệt mã dâm thuộc linh, phần 2. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là Sự Màu Nhiệm, Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy đến, cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, Thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tín. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Chúng ta đã bắt đầu đi vào đoạn 17 của sách Khải Huyền, và sự mặc khải được ban cho là một sự mặc khải rất là lạ lùng. Ngay chính sứ đồ dân khi nhận được sự mặc khải này cũng nói rằng: Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Và vì thiên sứ nhận định điều này nơi sứ đồ dân nên hỏi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ở trong câu 6 và câu 7. Vì hình ảnh mà Đức Thánh Linh dùng để mặc khải điều xảy ra trên thế gian trong 7 năm đại nạn là hình ảnh của một gái mãi dâm, được gọi là đại dâm phụ, trang sức với vàng, bửu thạch và hột châu, cầm chén vàng, uống huyết, say sưa, lại ngồi trên các dòng nước lớn với con thú, tức là con thú dưới biển đi lên, tức là Antichrist. Đây là một khải tượng lạ lùng, và hình ảnh là một sự tổng kết của tất cả tình trạng tâm linh của con người trong lịch sử, tổng kết của sự thật tấm lòng, niềm tin, bản chất thiêng liêng của con người. và sự tóm tắt này là một lời kết án dữ dội, vì thực trạng tấm lòng của con người thì bị ví sánh với hình ảnh của một đại dâm phụ, một kỳ nữ, một phường địa điếm. Nhưng đây cũng là sự hiểu biết mà chúng ta cần nhắc lại, vì trước mặt Chúa, tất cả những tôn giáo của con người, tất cả những sự thờ phượng mà con người bày tỏ, tất cả những công đức mà con người đã làm đều được gói ghém lại trong hình ảnh của một gái mại dâm. Và tình trạng sai trật và ô uế này càng ngày càng tăng bội và đến tột đỉnh trong thời kỳ 7 năm đại nạn, thời kỳ cuối cùng dưới sự cai trị của Antichrist trên toàn thế giới. Đây là một điều quan trọng, cho nên Đức Thánh Linh đã trở lại để chỉ ra cho chúng ta sự hủy diệt của tôn giáo tín ngưỡng của con người trong toàn lịch sử, đang trong thời hiện đại và sẽ đến cao điểm tương lai. Tất cả chỉ là sự mãi dâm, tà dâm thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong cái nhìn của Chúa, thì hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của thế gian được ban cho một tên, đó là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Dĩ nhiên tên gọi của hệ thống này trong thế gian đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng đây là thực chất trước mặt Đức Chúa Trời. Sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời dùng để thẩm định tội ác lớn này của thế gian là điều răn lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và đặt để con người trong giới hạn và cho một mục đích của Chúa. Và Chúa thiết lập điều răn lớn hơn hết của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 22, câu 37-38. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Điều răn này thẩm định liên hệ phải có với Đức Chúa Trời. Và Chúa là đối tượng duy nhất của lòng kính yêu của tất cả mỗi chúng ta là con người được Chúa tạo dựng. Trong liên hệ thiêng liêng, con người chỉ có một đối tượng của sự kính yêu, của sự thờ phượng, đó là chính Đức Chúa Trời. Và mỗi người phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Nhưng khi con người không thi hành mạng lệnh này, không đi trong đường lối này, không đứng trong giới hạn này, không hướng về đối tượng duy nhất này là ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng trong tấm lòng đeo đuổi một đối tượng khác ở ngoài Chúa, có thứ tự ưu tiên cao hơn Chúa, và trong đời sống mình, trong linh hồn, trong tấm lòng, mang dấu tích của một đối tượng khác, một liên hệ khác, thì Kinh Thánh so sánh điều đó với vấn đề tà dâm thuộc linh. Và nếu đối tượng của sự thờ phượng là vì lý do tìm kiếm phước hạnh cho chính mình, thì Kinh Thánh dùng chữ mãi dâm thuộc linh. Tất cả niềm tin của con người, tín ngưỡng của con người, tôn giáo của con người trước mặt Đức Chúa Trời được gọi là tà dâm thuộc linh hay là mãi dâm thuộc linh. Đây là vấn đề đỉ điếm của tấm lòng. Chữ dùng rất nặng, hình ảnh rất kinh khủng, nhưng bày tỏ thực chất của sự liên hệ của con người đối với Chúa. Sự thờ hình tượng là sự thay thế đối tượng của sự thờ phượng ở ngoài Chúa. Bất cứ điều gì thay thế vào chỗ đứng của Chúa, thứ tự ưu tiên trên hết, và đối tượng của lòng yêu mến tôn thờ và sự thờ hình tượng được gọi là tà dâm thuộc linh. Và Đức Chúa Trời đã gạn hỏi dân sự Chúa qua lời tiên tri Ezechiel trong đoạn 16 câu 20, những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Vấn đề thờ hình tượng đâu phải là chuyện nhỏ trước mặt Chúa. Vấn đề đeo đuổi những tôn giáo tín ngưỡng khác ở ngoài Chúa đâu phải là chuyện nhỏ trước mặt Chúa. Đây đâu phải là chuyện tự do của con người, muốn thờ ai thì thờ, muốn theo ai thì theo. Vì chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời, chỉ một mình Chúa là đấng tạo hóa, chỉ một mình Chúa là đấng tạo dựng nên mỗi người chúng ta, với mục đích đó là ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và có lẽ con người không thể hiểu được cho đến khi Chúa đặt để vấn đề, đây là vấn đề dâm ô thuộc linh, tà dâm thuộc linh, mãi dâm thuộc linh. Thì chúng ta mới bắt đầu hiểu chuyện kinh khủng động trời này, mới bắt đầu hiểu sự xúc phạm và thương tổn kinh khủng mà con người đã làm đối với Chúa, với tất cả những tín ngưỡng niềm tin tôn giáo đặt để cho đối tượng ở ngoài Chúa, tìm kiếm phước hạnh và liên hệ ở ngoài Đức Chúa Trời. Và Chúa hỏi rõ ràng, thẳng thắn chuyện dâm ô thuộc linh này, đây có phải là chuyện nhỏ hay sao? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, đâu phải là một câu nói bình thường. Để cho chúng ta muốn chọn lựa thế nào thì tùy ý. Cho nên cần thiết để chúng ta hiểu vấn đề này, để có thể thấy được căn nguyên của sự phán xét của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian. Trở lại với sự hiện thế được ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn thứ 17. Bây giờ, trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Khi chúng ta học sách Khải Huyền đến đoạn thứ 17 thì chúng ta hiểu một vấn đề này. Đó là nếu căn bản của sự thờ hình tượng là đồng nghĩa với sự tà dâm thuộc linh, là sự thay thế đối tượng là Đức Chúa Trời với một đối tượng khác, thì cả thế giới trong ngày cuối cùng sẽ hồ hởi, hăng hái, hết lòng, nóng nảy để làm việc đó, để phạm tội tà dâm. Họ đã thay thế Chúa bằng Antichrist, bằng Satan trong hệ thống tôn giáo mà tiên tri giả đã thiết lập, đòi hỏi toàn cả thế gian phải thờ phượng Antichrist. Con người thế gian trong thời điểm cuối cùng sẽ thay đổi đối tượng, chối bỏ Đức Chúa Trời và nhận lấy đối tượng khác, tức là Antichrist, một cách công khai, cách toàn diện. Nhưng chúng ta phải hiểu đây không phải là chuyện bất ngờ hay là chuyện tự nhiên và chỉ xảy ra vào 7 năm đại nạn mà thôi. Đây là điều đã được thực hiện trong lịch sử con người một cách hết sức là dài lâu. Cho nên chúng ta xem lại tên của con đại dâm phụ. Đó là sự màu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Sách Khải Huyền sẽ cho chúng ta thấy sự phản bội cuối cùng, sự tà dâm cuối cùng được bày tỏ ra trong một hệ thống, một chương trình, một sự thực hiện có quy củ. Nhưng đây cũng là sự tự trung của một hệ thống đã phát triển ngàn năm nay trong lịch sử của con người. Đây là một sự phát huy có tiến trình, có hệ thống. Đây là chương trình của Satan đã hoạch định và thực nghiệm từ ngàn năm để thay thế sự thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và công việc của Satan này phát hiện trong bất cứ thời điểm nào suốt cả lịch sử của con người. Và cuối cùng sẽ thành toàn trong một hệ thống toàn thế giới để thờ phượng Antichrist, thay thế đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời. Và hệ thống cuối cùng này không phải chỉ là một gái mãi dâm, nhưng là một đại dâm phụ. Là mẹ, là nguồn gốc, là nơi sanh đẻ của tất cả mọi sự tà dâm thiêng liêng và tất cả sự đáng gớm ghê trong thế gian. Nếu tất cả những tín ngưỡng tôn giáo của con người là những dâm phụ, là gái mãi dâm, là phường đĩ điếm thuộc linh, thì trong thời điểm cuối cùng, sự màu nhiệm Babylon lớn là mẹ của tất cả, là bao gồm tất cả, là lý do cho tất cả. Cho nên sứ đồ Giăng đã xác định tên của đại dâm phụ này là Babylon, nhưng nhấn mạnh đó là Babylon của sự màu nhiệm. Nghĩa là không phải là đế quốc Babylon, hay là nước Babylon, hay là thành phố gọi là Babylon, hay là một địa danh nối kết với Babylon. Nhưng là một sự liên hệ màu nhiệm với Babylon và từ đó ra một hệ thống, một chương trình đi đến tột điểm cuối cùng trong 7 năm đại nạn và bày tỏ ra dưới hình ảnh của đại dâm phụ trong thời cuối cùng. Nghĩa là hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo mà đã bắt nguồn từ Babylon của lịch sử và sẽ trở thành một hệ thống tôn giáo toàn cầu khắp thế giới. Có lẽ so sánh một cách hết sức là đơn giản. Nếu Abraham theo lời Kinh Thánh là cha của tất cả những người có lòng tin, nghĩa là đại diện cho tất cả những người có lòng tin, ai tin thì đi trong hệ thống của Abraham trong sự liên hệ với Chúa, thì chúng ta có thể để cách song song rằng Babylon là mẹ kẻ tà dâm. Babylon là mẹ của tất cả hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của thế gian, phản nghịch lại Đức Chúa Trời, đã thay thế Đức Chúa Trời bằng một đối tượng khác. Sứ đồ Giăng trong câu số 1 thì nói rằng con đại dâm phụ này ngồi trên các dòng nước lớn. Sau khi đã được sự mặc khải cuối cùng về bãi bác thành nộ đổ ra để kết thúc lịch sử của con người, thì sứ đồ Giăng được một trong 7 vị thiên sứ đó gọi ra để giải thích thêm về một chuyện song song trong thời gian đại nạn và cũng đã được kết thúc và giải quyết trong bãi bác thành nộ vừa được đổ xuống. Chúng ta đang tìm hiểu đại dâm phụ này là ai, nhưng đã hiểu một phần, đó là đây là một hệ thống tôn giáo, một hệ thống tôn giáo loại bỏ hoàn toàn Đức Chúa Trời và một hệ thống tôn giáo cai trị khắp cả hoàn cầu. Đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn. Nghĩa là trong thời kỳ cuối cùng, tất cả những tôn giáo tín ngưỡng mà đã được bày tỏ ra trong lịch sử của con người thì bây giờ tất cả sẽ trở về nguồn. Nghĩa là những con cái mà đại dâm phụ này đã sanh đẻ ra trong lịch sử con người thì bây giờ tất cả họp lại, hiệp nhất trở về nguồn cội với quyền năng sức mạnh ảnh hưởng bao trùm cả thế gian như con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn. Chúng ta cần nhắc một điều đáng chú ý, đó là trong sách Khải Huyền, hình ảnh của người phụ nữ, người đàn bà thường được dùng để chỉ ra một hệ thống tôn giáo, một hệ thống tín ngưỡng. Chẳng hạn như trong Khải Huyền đoạn 2 câu 20, chúng ta nhớ rằng khi lời Chúa Ngam-đa khuyên cáo hội thánh Tiatira thì phán như vậy: "Những điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đạn rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng." Tà đạo trong hội thánh được so sánh với người nữ Jezebel và sự sai trật này được so sánh với phạm tà dâm và ăn của cúng. Trong đoạn 12 thì nói về dân Israel, nói về đức tin của dân Israel thì so sánh với hình ảnh của một người đàn bà. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Và hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng được so sánh với cô dâu là vợ mới. Đoạn 19 câu 7 câu 8: "Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chim con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Nhưng nếu hội thánh của Chúa được so sánh với nàng dâu là vợ mới, thì hệ thống tôn giáo ở thế gian được gọi là dâm phụ ở trong đoạn 19 câu số 2. Vì những sự đoán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn mà làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tới Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Như vậy, ở trong sách Khải Huyền, hình ảnh của một phụ nữ được dùng để tiêu biểu cho một hệ thống tín ngưỡng niềm tin, trúng hay là sai, thật hay là giả. Nhưng để chỉ ra rõ ràng về hệ thống tín ngưỡng sai trật, tôn giáo lạc lầm, thì Khải Huyền dùng hình ảnh của đại dâm phụ. Nhưng vì có rất nhiều tôn giáo và hệ thống tín ngưỡng sai trật chống nghịch lại Đức Chúa Trời, ở ngoài Đức Chúa Trời, xoay bỏ Đức Chúa Trời, cho nên đại dâm phụ này được gọi là mẹ, mẹ của tất cả gái tà dâm trong lịch sử. Đại dâm phụ tà dâm vì đã đẻ ra, sanh ra tất cả những tôn giáo, những hệ thống tín ngưỡng sai trật trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả mọi tôn giáo thế gian đều là con đẻ của đại dâm phụ. Và đây là lẽ thật rất dễ dàng tạo nên dị ứng của những người không tin nhận Chúa trong thế gian. Và trong bệnh viện con người, chúng ta có thể hiểu được lý do của phản ứng này, của dị ứng này. Nhưng Đức Thánh Linh dùng hình ảnh này để cho người thế gian cũng phải hiểu được dị ứng của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi tôn giáo thế gian khi Chúa gọi họ là con cái của đại dâm phụ và gọi tất cả là gái mãi dâm. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, họ đã thờ các thần khác, đã thay thế đối tượng của sự thờ phượng chính là Đức Chúa Trời và đã không lấy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, đúng theo mục đích của sự tạo dựng mà Đức Chúa Trời đã tạo nên mỗi một người trong thế gian. Hình ảnh của đại dâm phụ trong Khải Huyền đoạn 17 này nói gì với chúng ta? Sơ khởi thì sự mặc khải này cho chúng ta biết rằng vào trong thời kỳ cuối cùng, vấn đề tôn giáo, niềm tin là một vấn đề hết sức quan trọng và là một sự khuấy động kinh khủng toàn thế giới. Nhìn chung quanh trong thời hiện tại, chúng ta có thể nói rằng vấn đề tôn giáo, đức tin có lẽ không phải là điều quan trọng nhất trong lòng của mọi người. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ thì sẽ thấy cả một sự chuyển động toàn cầu trong vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. Và vấn đề tín ngưỡng tôn giáo này đang chi phối rất thâm sâu vấn đề an ninh toàn cầu, vấn đề chính trị, quân sự, ngay cả thương mại của tất cả các nước trên thế giới. Và khi Satan thiết lập Antichrist làm người cai trị toàn thế giới, thì vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, vấn đề thờ phượng là vấn đề số 1, vấn đề đứng hàng đầu. Trong Khải Huyền đoạn 13 đã nói về sự này, bắt đầu từ câu số 4. Người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai là những người sẽ thờ phượng Satan và Antichrist? Khải Huyền đoạn 13 nói rằng toàn thế giới, tất cả mọi người trên thế giới, lớn, nhỏ, giàu, nghèo, tự chủ hay là tôi mọi. Tất cả đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, dấu của Antichrist, dấu của con thú, số xưng nhận rằng mình thuộc về hệ thống của Antichrist và là những kẻ thờ phượng Antichrist. Và ai không chịu ghi dấu, ai không chịu mang số thì sẽ bị giết đi, sẽ bị bài trừ ra, không thể mua bán, không thể sinh sống trong thế giới được nữa. Cho nên cuối cùng, vấn đề tôn giáo, vấn đề tín ngưỡng, niềm tin sẽ là vấn đề thẩm định phân biệt mọi người trên thế gian, phân biệt giữa sự sống và sự chết. Như trong câu 8 của đoạn 13 chúng ta vừa đọc, hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Hệ thống tôn giáo toàn cầu này đang được thiết lập, đang trên đường tới, đang trong tiến trình được thành hình. Chúng ta thấy dấu hiệu đang xảy ra khắp nơi, xoáy chuyển về khuynh hướng này. Và cuối cùng theo lời Kinh Thánh nói thì sẽ thành tựu trong đại dâm phụ Babylon lớn màu nhiệm. Nhiều cố gắng lớn đã xảy ra giữa vòng các hệ phái tin lành nhằm bỏ đi tất cả những lẽ đạo khác biệt và sống dung hòa trên mẫu số chung nhỏ nhất. Sự kết hợp đang xảy ra giữa những tôn giáo lớn trên toàn thế giới. Sự kêu gọi để chấp nhận nhau, để sống chung trong sự khác biệt tín ngưỡng. Nhưng hiệp một trên căn bản đó là con người phải có tín ngưỡng và ai nấy đều phải tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Và hệ thống niềm tin nào tuyên bố rằng chỉ có một con đường, chỉ có một đấng trung bảo, chỉ có một phương cách cứu rỗi, chỉ có một thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải, thì phải bị bài trừ đi, phải bị tiêu diệt đi, để niềm tin thế giới có thể hiệp một trở lại ở trong nguồn cội của mình. Nghĩa là cuối cùng, hệ thống niềm tin duy nhất phải bị bài trừ, đó là tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì tin lành này tuyên bố chỉ có một đối tượng của sự thờ phượng, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuyên bố rằng chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuyên bố rằng chỉ có một con đường cứu rỗi, đó là sự tha tội trong huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và tuyên bố rằng thẩm quyền duy nhất và tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời, đó là Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi. Và trong thế giới chúng ta đang sống, vấn đề dung hòa, không phân biệt, tôn trọng lẫn nhau không phải chỉ là một ý tốt, nhưng trở thành điều kiện để phân định được chấp nhận hay không, được sống còn hay không. Cả một sự mâu thuẫn lớn đang xảy ra trên toàn thế giới, đó là khuynh hướng đòi hỏi sự dung hòa, thì tuyên bố rằng ai không dung hòa, ai không chịu dung hòa thì sẽ bị cách ly và diệt trừ. Nghĩa là dung hòa trở thành một tiêu chuẩn mới, một tiêu chuẩn đo lường và thẩm định tất cả niềm tin. Vì sao? Vì con đường dung hòa là con đường của tất cả tín ngưỡng trên thế giới có thể hiệp lại làm một, có thể thờ phượng một đối tượng, nhưng trong những cách riêng của mình, với lẽ đạo riêng của mình, trong văn hóa riêng của mình. Nghĩa là nếu dùng từ ngữ của Khải Huyền đoạn thứ 17, thì nói rằng con đường dung hòa là con đường mà tất cả gái mại dâm, những phường địa điểm thuộc linh, có thể trở về với đại dâm phụ, là mẹ, là nguồn cội, là Babylon lớn màu nhiệm. Và trong 7 năm đại nạn, nhu cầu thống nhất niềm tin sẽ trở thành một nhu cầu rất lớn trên toàn thế giới. Bởi vì khi chiên con mở 7 ấn phán xét, khi 7 tiếng kèn tai vạ được thổi lên và 7 bát thành nộ được trút xuống, và toàn thể thế giới đi vào một sự hỗn loạn, hủy diệt kinh khủng, thì tất cả mọi người trên thế gian sẽ chạy tìm một đấng cứu tinh với một hệ thống tôn giáo niềm tin thực tế để có thể đối diện với tất cả những hủy diệt, chết chóc, thách thức, khó khăn khi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời được đổ ra trên toàn trái đất. Để cho thấy quyền lực này, sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải, đó là con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn. Chữ ngồi bày tỏ lên quyền hạn và sự cai trị. Trong Kinh Thánh nói về một nhân vật ngồi trên điều gì đó thì nói lên thẩm quyền. Các dòng nước lớn là gì? Ngay trong đoạn 17 câu thứ 15, Thiên Sứ giải thích cho sứ đồ Giăng. Đoạn Thiên Sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Các dòng nước lớn là tất cả dân tộc trên thế giới. Đại dâm phụ này ngồi trên các dòng nước lớn, nghĩa là chủ động toàn thể thế giới. Trong thời kỳ cuối cùng, vấn đề tôn giáo tín ngưỡng sẽ có một ảnh hưởng sâu rộng khắp thế giới. Đây là điều dễ hiểu. Khi sao trên trời rơi xuống, khi đất cháy 1/3, khi sông ngoài trở nên ngải đắng, thì chắc chắn con người sẽ chú ý đến phần sống chết tâm linh về niềm tin tín ngưỡng. Không phải để ăn năn tội tìm kiếm sự cứu rỗi trong ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng là tìm chỗ nào nương tựa để giải quyết vấn đề mà mình đang đối diện trước mắt. Các dòng nước là các dân tộc, các chúng, các nước và các thứ tiếng thì làm gì? Câu số 2, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa về rượu tà dâm của nó. Trong ngày cuối cùng, tất cả mọi dân, mọi nước, tất cả các nước, các vua đều phạm tội tà dâm với đại dâm phụ, đều say sưa rượu tà dâm của đại dâm phụ. Nghĩa là cùng đứng tham dự ở trong một tôn giáo của toàn thế giới, chống nghịch lại, thay thế Đức Chúa Trời. Thế giới sẽ có một sự chuyển mình lớn, sẽ có một điều xảy ra cách cấp kiếp, đó là sẽ có một tôn giáo toàn cầu, một tôn giáo đòi hỏi cho tất cả mọi người trên đất. Và đây là điều mà cả thế giới sẽ hăm hở đón nhận, từ trên tới dưới, từ chính quyền đến dân sự. Đây sẽ ra từ chính sách trung ương cũng như ra từ sự mong muốn của người dân. Mọi người sẽ chọn để có tà dâm thuộc linh, để phạm tội tà dâm với đại dâm phụ, để say sưa vì rượu của đại dâm phụ. Họ sẽ sẵn lòng tin nhưng sẽ không tin Chúa. Họ sẽ đáp ứng với tôn giáo nhưng sẽ không ăn năn để được cứu rỗi. Họ sẽ say sưa trong lễ nghi và hình thức nhưng sẽ không biết gì về ân điển Đức Chúa Trời, không muốn nghe gì về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không chấp nhận chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và hoàn toàn từ khước danh thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã nói về vấn đề phạm tội tà dâm thiêng liêng. Ở đây con người toàn thế gian sẽ bày tỏ cách rõ ràng, cách chắc chắn, cách lộ liễu, cách ra mặt, bất cần phạm thượng trong sự chối bỏ Đức Chúa Trời và hùa đi theo một hệ thống tôn giáo bao gồm tất cả những tín ngưỡng thế gian với đối tượng là Antichrist, là Satan trong quyền phép của tiên tri giả. Nhưng hệ thống tôn giáo này không phải là một hệ thống trừu tượng. đây là một tổ chức rõ ràng, hẳn hoi. Và chi tiết sẽ được bày tỏ để chúng ta nhận diện, để chúng ta biết được hệ thống này, để chúng ta có thể chuẩn bị tấm lòng, để đối diện với tất cả những xoay chuyển, chấn động ngay trong thời đại của chúng ta. Sứ đồ Giăng viết tiếp, tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng, đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ cả tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Và chúng ta sẽ trở lại để học thêm chi tiết này, bởi vì đây là chuyện lạ lắm. Lạ lắm khi xảy ra trong tương lai, nhưng không lạ gì về nguyên tắc tà dâm, mãi dâm, thuộc linh mà chúng ta đang thấy xảy ra khắp chung quanh mình, và ngay cả nếu không cẩn thận, chỉnh trọng tấm lòng mình.
Hỡi dân sẽ chấm dứt lúc tiếng lo rào, tin Chúa lại lâm từ trời. Mình sẽ chiếu anh mãi mãi sáng choang đẹp tươi. Mọi dân đất cứ dưới đất lung bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi. Giờ danh sách khơi sương nghe Giêsu gọi tôi. Giờ danh sách tuyên động vui quá vui. Khi danh sách tuyên động vui quá vui. Giờ danh sách sương lên thật mừng vui. Lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Bình minh giờ giữa lúc kẻ chết trong Giêsu sống vương ra một phần. Được vinh hiến dòng Chúa đã sống chẳng sai một phần. Mọi con cái Chúa cứu thấy nhóm nhau hân hoan ở tiên cung giàn lời. Giờ danh sách cây dương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ danh sách tuyên động vui quá vui. Khi danh sách tuyên động vui quá vui. Giờ danh sách dương lên thật mừng vui. Lúc danh sách cây dương mừng nghe Giêsu gọi tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Giờ danh sách chuyển động vui quá vui. Khi danh sách chuyển động vui quá vui. Giờ danh sách dâng lên thật mừng vui. Lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi.